Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình trưa nay thứ Năm, ngày 4 tháng 2, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng của chương trình cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Nguyên, trên 320 mẫu xét nghiệm của các đối tượng F1, F2 và các đối tượng khác đều âm tính với SARS-CoV-2. Nhằm phòng tránh dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả, cùng với việc thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh của các cơ quan chức năng, thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại những nơi công cộng. Để thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là quyết tâm cao nhất, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất, tất cả phải nêu cao cảnh giác, bởi chỉ cần một khâu lơi lỏng, tất cả sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn. Chỉ cần một khâu chậm lại, tất cả sẽ mất thêm nhiều thời gian quý giá. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Bản tin 6 giờ ngày 4 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 37 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng đều ghi nhận tại Hải Dương. Đây là những công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 4 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.059 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay 366 ca. 37 ca mắc mới, bệnh nhân 1.912, bệnh nhân 1.948 là các ca cộng đồng tại Hải Dương. Cụ thể, tỉnh Hải Dương ghi nhận 37 bệnh nhân 1.912, bệnh nhân 1.948 là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng, được lấy mẫu ngày 28 tháng 1 năm 2021, xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, kết quả xét nghiệm lần 2 có 37 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 48.829, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 378, cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.610, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 25.841. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 1.461 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 3 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 2 ca. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện bệnh nhân 1.536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. Bệnh nhân 1.536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 và Quảng Trị 1. Liên quan đến công tác sàng lọc bệnh nhân tại các cơ sở y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 240 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy, có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở oxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng. Vì vậy, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị tất cả các bệnh viện quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ tất cả người đến khám. Nếu cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh. Bệnh nhân sẽ vào giữa bệnh viện. Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cảnh báo và lưu ý trong điều trị phải luôn chú ý mở cửa thông thoáng, các phòng khám, khu điều trị và đặc biệt lưu ý vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn. Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính đến 14 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2021, thành phố Thái Nguyên không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Trung tâm Y tế đã rà soát xác minh 1.069 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tổ chức cách ly tập trung tại cơ sở y tế 15 trường hợp, trong đó Bệnh viện A Thái Nguyên 3 trường hợp, Bệnh viện Lao và Phổi Thái Nguyên 1 trường hợp, Bệnh viện Việt Bắc 1 trường hợp, Trung tâm Y tế thành phố 8 trường hợp và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 2 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 165 trường hợp, theo dõi sức khỏe 879 trường hợp. Đã lấy 329 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 12 trường hợp F1, 97 trường hợp F2 và 220 thuộc các trường hợp khác. Kết quả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Thời gian qua, công an các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực rà soát các trường hợp công dân từ các vùng dịch đến địa phương, thực hiện quản lý chặt chẽ nhân khẩu, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Kết quả đã rà soát xác minh 1.008 trường hợp tiếp xúc gần, trở về từ vùng có dịch. Cùng với đó, lực lượng công an đã tuyên truyền vận động người dân chủ động kê khai y tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác phòng chống dịch tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế, như tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kể cả nhập cảnh hợp pháp và trái phép, bảo vệ ngăn chặn ca xâm nhập trái phép vào Việt Nam, tăng cường triệt để trong quản lý cách ly người nhập cảnh hợp pháp, tiếp tục huy động cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cùng với công tác tuyên truyền, người dân tuân thủ thực hiện nghiêm công tác phòng dịch COVID-19. Công an các phường xã cũng đã yêu cầu mọi công dân khi đến trụ sở làm việc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng nước rửa tay khô, cài ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Trước sự bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, những ngày qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nghiêm, đồng thời yêu cầu Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoãn chương trình Tết sum vầy quy mô cấp tỉnh, yêu cầu các cấp công đoàn có kế hoạch tổ chức Tết sum vầy tại cơ sở xem xét, hoãn hoặc điều chỉnh quy mô, cách thức phù hợp, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch nhằm chăm lo Tết cho người lao động, nhất là công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chuyển hơn 1.200 xuất quà từ các cấp công đoàn để tặng cho công nhân lao động, hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chuyển hơn 2.300 vé xe để tặng cho công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết. Tuy nhiên, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức đưa đón người lao động về quê đón Tết phải đảm bảo các quy định phòng dịch của Bộ Y tế, không tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê tại các địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội hoặc được xác định là ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời rà soát, nắm bắt số lượng đoàn viên người lao động không thể về quê đón Tết vì lý do dịch bệnh, nhằm có biện pháp chăm lo, đảm bảo mọi công dân đều có Tết.
Thưa quý vị và các bạn, để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh của các cơ quan chức năng, thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại những nơi công cộng. Bài viết sau của tác giả Thùy Linh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hiện mỗi ngày có trung bình 390 chuyến xe xuất bến. Sau khi nhiều ca bệnh COVID-19 mới xuất hiện trong cộng đồng, bến xe đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Người dân khi đến đây đều chủ động sử dụng các dung dịch diệt khuẩn để khử khuẩn, cũng như đeo khẩu trang. Các nhà xe cũng đều tuân thủ các quy định của bến xe về phòng chống dịch bệnh. Anh Vũ Văn Ngọt, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy rằng là loa của bến xe là luôn luôn là thông báo đến với lại mọi người đến và đi ở cái bến ga này, và mọi người cũng là rất là chấp hành theo cái lời khuyến cáo của bến xe là luôn luôn là đeo khẩu trang.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bến xe đã thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc đi và đến của các tuyến xe khách khác. Ông Hà Minh Tùng, Phó trưởng phòng kế hoạch điều độ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hành khách mà khi mà đi xe thì khai báo y tế điện tử. Cho các trường hợp mà không khai báo được bằng điện tử thì sẽ khai báo bằng giấy. Tuyệt đối là không xác nhận lệnh vận chuyển cho xe xuất bến khi mà không thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch.
Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lượng người đến mua sắm trong dịp cuối năm ngày càng đông. Vì vậy, các biện pháp phòng chống dịch đều được các đơn vị chú trọng, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian mua sắm là những việc làm thiết thực và quan trọng nhất ngay lúc này. Chị Hoàng Thị Hữu, người dân thành phố Thái Nguyên, nói.
Hôm nay vào siêu thị mình thấy bảo vệ nhắc nhở mọi người dân là vào siêu thị là đeo khẩu trang, mọi người thực hiện rất là tốt.
Còn tại các chợ dân sinh, nơi có lưu lượng giao thương lớn và người đi lại đông đúc, địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Theo ghi nhận, đa số cả người mua và người bán đều đeo khẩu trang. Ban quản lý chợ đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Bà Phan Thị Thái, tiểu thương chợ Túc Duyên chia sẻ.
Lần dịch này thì tôi thấy cộng đồng cũng có ý thức, mọi người thì chịu khó đeo khẩu trang. Ban quản lý chợ mà không thấy là người ta cũng bắt mình phải đeo.
Ông Nguyễn Văn Tùng, phó giám đốc công ty cổ phần Triệu Đại Dương thông tin thêm.
Công ty cổ phần Triệu Đại Dương cũng thực hiện cái việc là dọn vệ sinh và phun khử khuẩn, phối hợp với lại cơ quan công an của phường Túc Duyên rà soát các cái nhân khẩu mà từ các cái vùng có nguy cơ là xuất phát từ cái vùng dịch.
Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức khó lường. Vì vậy, người dân cần chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chung tay cùng cả nước đẩy lùi COVID-19, đón một mùa xuân mới thật vui tươi và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là quyết tâm cao nhất, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất, tất cả phải nêu cao cảnh giác, bởi chỉ cần một khâu lơi lỏng, tất cả sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn. Chỉ cần một khâu chậm lại, tất cả sẽ mất thêm nhiều thời gian quý giá. Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó có việc quyết liệt phòng chống dập dịch COVID-19. Quyết tâm cao nhất, dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất, không được chủ quan, có biện pháp mạnh mẽ, kịp thời, đi trước thời gian, nhưng không được để hoảng loạn, với tinh thần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép. Đây là tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ. Trước đó, sau đúng một năm chủ động, kiên cường phòng chống COVID-19 và đạt được những kết quả độc nhất vô nhị như cộng đồng thế giới đã đánh giá, những ngày cuối tháng 1 năm 2021, Việt Nam ghi nhận đợt lây nhiễm trong cộng đồng lớn nhất từ trước tới nay, cao điểm là ngày 28 tháng 1 với 82 ca mắc mới. Trước tình hình dịch bệnh, ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi đang diễn ra Đại hội 13 của Đảng, Thủ tướng Chính phủ triệu tập hai cuộc họp khẩn liên tiếp của Thường trực Chính phủ. Thủ tướng ký ban hành chỉ thị 05 với tinh thần, chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn, cần khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng, nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh, tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2 tháng 2, Thủ tướng nhấn mạnh, dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng cơ bản đã được kiểm soát. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong đợt chống dịch lần này, chúng ta xác định đúng ổ dịch, ra quân cấp tốc ngay trong đêm, không chậm một giờ phút nào nên cơ bản đã khoanh vùng được dịch. Công tác phòng chống dịch quyết liệt nhưng đúng mức để thực hiện mục tiêu kép. Còn theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, kết quả bước đầu này có được là nhờ những hành động rất quyết liệt theo chỉ thị của Thủ tướng với biện pháp rất mạnh, rất cần thiết, đúng thời điểm. Suốt năm 2020, Việt Nam đã trải qua nhiều đợt bùng phát dịch, nhưng tất cả các đợt bùng phát đó đều nhanh chóng được kiểm soát. Công tác ứng phó đợt sau bài bản hơn đợt trước, ít tác động tiêu cực hơn tới đời sống kinh tế xã hội. Để đạt được kết quả này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, sự đồng lòng đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ nhất trí của nhân dân là vô cùng quan trọng. Ngay từ những ngày đầu khi COVID-19 xâm nhập, Thủ tướng đã nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc. Trước biến thể mới của COVID-19 với tốc độ lây lan nhanh, yêu cầu đặt ra là chúng ta phải nhanh hơn nữa, tăng tốc cả trong thời gian và không gian. Để dập dịch trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng và Ban chỉ đạo quốc gia, các cấp các ngành đã liên tục kêu gọi sự đồng lòng nhất trí của người dân, không chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoảng loạn. Sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành đã được ghi nhận, tuyệt đại đa số người dân cũng đã đồng lòng nhất trí với các giải pháp của chính quyền. Theo số liệu sáng ngày 4 tháng 2 của Bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 48.829, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 378 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.610 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 25.841. Thực tế đã chứng tỏ giữ thật chặt bên trong, ngăn dịch bên ngoài, phát hiện nhanh, khoanh vùng, truy vết, cách ly, điều trị, dập dịch triệt để là những bí quyết giúp Việt Nam chống dịch COVID-19. Trong đó cách ly theo dõi sức khỏe là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu vừa chống dịch hiệu quả, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực từ các hoạt động kinh tế xã hội. Việt Nam đã kiên quyết, kiên trì thực hiện giải pháp này với sự tham gia của các lực lượng, kể cả quân đội, dù có thể gây không ít phiền phức cho người bị cách ly, còn nhà nước cũng phải huy động một nguồn lực không nhỏ. Nhiều biện pháp phong tỏa và cách ly sáng tạo cũng đã được triển khai trong thực tiễn, với yêu cầu gọn hơn, nhỏ hơn, an toàn hơn, giúp tác động ít hơn tới phát triển kinh tế xã hội. Nhưng vẫn không ít trường hợp người dân mất cảnh giác, chưa thực hiện nghiêm, thậm chí chống đối các biện pháp phòng chống dịch. Nếu mỗi người đồng lòng nhất trí, nhất định chúng ta sẽ kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự hiểm nguy khó khăn trước giặc ngoại xâm vô hình COVID-19. Và các bạn, trong năm 2020, cả nước đã chung tay phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bước sang năm 2021, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, qua 55 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, thì trong các ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2021 đã ghi nhận 2 ổ dịch mới tại Hải Dương và Quảng Ninh. Đây là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và với số lượng ca mắc lớn nhất từ trước tới nay. Tình hình dịch hiện tại được đánh giá là phức tạp. Chúng ta chưa xác định được nguồn lây của các bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt, đặc trưng của COVID-19 là nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng. Do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nên dịch COVID-19 lần này nguy cơ lây lan nhanh. Trước kia chu kỳ ủ bệnh khoảng 4 ngày thì bây giờ nhanh hơn, có khi chỉ 2 đến 3 ngày. Với tính chất phức tạp hơn, đòi hỏi công tác chống dịch phải vừa nhanh, thần tốc, nhưng hết sức bình tĩnh và có niềm tin. Nhờ sự chỉ đạo thần tốc nên đã phát hiện mới nhiều ca nhiễm COVID-19 và truy vết được cơ bản các trường hợp liên quan không chỉ ở Hải Dương, Quảng Ninh mà tại một số địa phương khác. Thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND thành phố Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường xã và các cơ quan đơn vị có liên quan, các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thành phố, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. UBND các phường xã tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo công tác rà soát, thống kê, quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ vùng có dịch, các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vận dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Người dân không được chủ quan, song cũng không nên quá hoang mang, bình tĩnh và tin vào chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, cũng như các ban ngành khác. Và ngay bây giờ, hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2, sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.